Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 5. Các cậu chắc không biết hôm nay tớ đã trải qua việc gì đâu. Lâm Thư đẩy cửa phòng ký túc xá ra, bộ dạng nửa sống nửa chết gào lên. Không ngờ tới việc ba người kia đang ngồi thành một vòng tròn, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô lấy một chút xíu nào. Có cần phải qua qua lệ lệ lờ tớ đi như vậy không? Đang lên à? Lâm Thư vẻ mặt ai oán. Lúc này cũng quên việc kể khổ. Ở nơi nào đó đã bị Tô Mặc đã kích trầm trọng. Kết quả về đến ký túc xá cũng bị đối xử lạnh nhạt. Liễu Yên Nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Cậu nói đúng rồi đấy, bọn tớ đang muốn học Đan Len. Nói xong liền cúi xuống, không để Lâm Thư nói câu nào. Chỉ thấy trên tay Tiếu Đồng đang cầm chính là một cuộn len màu lam, cùng với hai cây kim đan bằng gỗ, mặt cao mài có. Trên đời này còn chuyện gì có thể khiến cho cô ấy có vẻ mặt này? Lâm Thư cười trộm. Đương nhiên, ở ngoài mặt vẫn là bạn bè thân mật, thái độ lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Tiếu Đồng xé rách mớ len trong tay, bắt đầu làm rối tung đống len, nghiến răng nghiến lợi. Đối với tình trạng cả phòng ký túc xá ta không có lấy một người biết gì về thủ công, tớ cảm thấy đau buồn không muốn sống. Hay là cắt nhanh chóng gọn gàng, Tiết Băng đề nghị. Thực tế cũng bắt đầu ngó trái ngó phải tìm kéo. Chỉ một cuộn len này cũng đã tốn của tớ 40 đồng đó. Cậu sẽ đi mua chứ? Tiếu Đồng bắt đầu khó chịu. Cả phòng ký túc im lặng trong giây lát. Cho tớ hỏi một câu. Ai có thể nói cho tớ biết đang xảy ra chuyện gì không? Lâm Thư khoát tay nói. Liễu Yên Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ. Hôm nay Ninh Nhị và Tiếu Đồng đi ăn cơm, dám dòm ngó sắc đẹp của Ninh Nhị, không ngờ lại dám ở trước mặt Tiếu Đồng thổ lộ với anh ta, hơn nữa còn tặng cậu ta chiếc khăn len hoàng cổ đang tay nữa. Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, Tiếu Đồng nhanh chóng phản ứng lại, ném thẳng khăn hoàng cổ của nàng sinh viên kia, còn hứa với Ninh Nhị trước lễ Giáng sinh sẽ tặng anh ta chiếc khăn hoàng cổ còn đẹp hơn. Như thế đúng là Liễu Yên Nhi bất đắc dĩ buông tay. Cậu đã thấy rồi đấy, ngay cả việc cuộn len sợi này bọn tớ cũng không biết, chứ đừng nói đến việc đan một chiếc khăn hoàng cổ kia. Hả? Chỉ có chút chuyện như vậy à? Lâm Thư vô tình lắc đầu. Cậu còn dám nói chỉ có chút chuyện thôi à? Tiếu Đồng lao về phía trước, nhanh chóng đưa tay lên cổ Lâm Thư, ra sức lắc cái thân thể nhỏ bé, gầy yếu của Lâm Thư. Việc này có liên quan đến số phận tình yêu của chị đây. Bọn người không có tình cảm như các cậu làm sao có thể hiểu được. Khục khục, nữ dương tha mạng. Lâm Thư hai mắt hiện ra toàn sao kim. Tớ giúp cậu vẫn không được sao? Cậu, được sao? Tiếu Đồng buông lỏng, bàn tay độc ác, ra ánh mắt quét từ trên xuống dưới Lâm Thư vài lần. Nghi ngờ nói. Lâm Thư từ trước đến nay tôn trọng chủ nghĩa hành động. Lúc này tìm được một đầu của sợi len, bắt đầu quấn quấn. Không bao lâu, một quả cầu len trơn nhẵn hiện ra. Đang kiểu xương cá được không? Lâm Thư quay đầu hỏi. Thấy Tiếu Đồng vẫn đang đực mặt ra, liền tự mình quyết định. Sau khi đan xong mấy hàng đưa cho Tiếu Đồng. Nhìn rõ chưa? Lâm Thư, sau 3 năm, cuối cùng tớ cũng tìm thấy giá trị tồn tại của cậu. Thần trí của Tiếu Đồng lúc này mới khôi phục. Kích động khó có thể bình tĩnh, nhìn Lâm Thư một cách sùng bái. Trên đầu Lâm Thư liền xuất hiện vệt đen. Cô có nên cảm ơn Tiếu Đồng đã khẳng định giá trị của cô không? Được rồi, trước mắt cậu cứ đàn đi, có vấn đề gì thì hỏi tớ. Nói, Lâm Thư, tại sao cậu có thể làm được thứ phức tạp như vậy? Hồi học cấp 3, nhàn rỗi, nhàm chán quá, nên học chứ sao? Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng dốc lòng, phấn đấu cùng sở len. Đột nhiên có một cảm xúc không tên kéo tới. 4 năm trước, hình như cô cũng ngây ngốc như vậy. Cố gắng đang rất nhiều khăn hoàng cổ. Về sau, khăn hoàng cổ mất đâu hết nhỉ? Cuối cùng, Tiếu Đồng cũng thành công, giao ra tác phẩm trong đêm Giáng sinh. Mặc dù trong mắt Lâm Thư, chiếc khăn hoàng cổ kia ít nhiều là một thảm kịch, nhưng mà Đinh Nhị rất thích. Tất nhiên, vì vậy mà tâm trạng Tiếu Đồng cũng rất tốt. Ngày mai là Noel, chúng ta ra ngoài happy một chút, thế nào? Cậu không cần đi cùng Ninh Nhị sao? Liễu Yên Nhiên mắt vẫn không rời quyển sách trong tay, thờ ơ hỏi. Tiếu Đồng dùng tay nói. Đàn ông như quần áo, chị em như chân tay, mặc kệ anh ta. Ôi chao, còn tớ lại cho rằng là do cậu ta phải đến thành phố em tham gia cosplay chứ. Tiết Văn lành lạnh nói một câu. Vẻ bề ngoài đáng yêu của Ninh Nhị đã sớm bị câu lạc bộ club Anime nâng làm chấn xá chi bảo, thường xuyên bôn ba khắp các nơi cos. Còn Tiếu Đồng, đối với thế giới thứ hai của Ninh Nhị, không hề có bất kỳ hứng thú gì, cũng không thích làm người nhà cùng đi. Tiếu Đồng coi như không nghe thấy gì. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Lâm Thư nhất thời cảm thấy không thể không nhảy ra nói những lời nhiệt huyết này với Tiểu Đồng. Đó chính là bị ổi. Lúc cả nhóm đến quán bà, trong quán đang hát bài hát về Giáng sinh, giai điệu nhẹ nhàng. Cho dù bên ngoài gió bắc rét run lạnh thấu xương đang thổi ầm ầm, cũng không ảnh hưởng đến cảm giác ấm áp như mùa xuân trong lòng Lâm Thư. Lúc Lâm Thư đang vô cùng sung sướng nghe nhạc, cả tâm hồn đắm chìm vào đó. Lúc ý thức được khôi phục trở lại, kết quả không biết ba người kia đã chạy đi đâu mất. Quán bar này nói lớn cũng không lớn, nhưng do mở ở bên cạnh trường học, hơn nữa hôm nay lại là Noel nên người ta ra vào chen chúc. Muốn tìm được ba người kia, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Sau khi dạo qua một vòng không có kết quả, cô quyết định xử chiêu tuyệt sát, đến WC đợi. Cả cái quán bar này chỉ có một cái WC. Cô không tin, ba cô ấy đều có thể kìm nén đến mấy tiếng hay sao? Ôm lòng tin như vậy, Lâm Thư quyết định nghênh đón ánh mắt quỷ dị của mọi người, giữ vững trận địa không chút dao động. Nhưng mà cô quên mất một điều. Không ngờ ở trong WC của quán bar, gặp người không muốn gặp, đụng chạm tới chuyện không nên đụng chạm. Gặp phải tình huống máu chó khoa trương giả tạo trong tiểu thuyết. Cưng à, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Muốn rời bỏ em. Nghe được giọng nam yêu mị như vậy, Lâm Thư không khỏi bắt đầu quay quay. Dựa vào kinh nghiệm, xem vô số đam mỹ trong nhiều năm, người này nhất định là một tiểu thụ cực phẩm. Chẳng lẽ tiểu công xấu xa muốn bỏ anh ta? Đúng là phận hồng nhan gặp nhiều gian truân trắc trở. Cô khẽ thở dài một cái, lúc đang chuẩn bị tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, thì một thanh âm quen thuộc xông vào mạng nhĩ Lâm Thư. Toàn thân cô chấn động. Hạ Tề, cậu tránh xa tôi một chút đi. Cái này, giọng nói hoàn mỹ, mâm ngọc bỗng nảy hạt châu này, ngoại trừ Tô Mạch, chắc chắn không có người thứ hai. Chỉ thấy vẻ mặt, Tô Mạch không kiên nhẫn nhìn người đàn ông xinh đẹp bên cạnh. Nhưng mà Lâm Thư sờ sờ cằm, trầm tư, hình như có chỗ nào đó không đúng. Mà lúc này, Tô Mạch ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô. Nhìn thế này, cuối cùng Lâm Thư cũng không biết thích hợp ở chỗ nào. Tô Mạch không đeo kính. Cặp mắt kia, phần đôi mắt hơi xếch lên một chút, mang theo vài phần tà mị, giống như cảnh xuân tháng 3. Tất cả hoa tươi đều là những nụ hoa sắp nở. Chỉ có một đóa hoa kia đang nở rộ, mặc dù vô cùng quỷ dị, nhưng dáng vẻ diêm dúa lẳng lơ lười biếng, có sự hấp dẫn trí mạng. Về phần người đàn ông kia, sau khi nhíu mày nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa một tia sáng nhỏ. Rốt cuộc, Lâm Thư đã nhìn ra, lúc Tô Mạch đeo kính thì vẫn còn được gọi một cách lịch sự là bại hoại. Nhưng khi tháo kính mắt xuống, cởi bỏ sự ngụy trang một cách triệt để, sẽ lộ ra bản chất yêu nghiệt, hống hách, lộng hành. Trong nháy mắt đó, Lâm Thư bách chuyển thiên hồi, có nghĩa là nghĩ ngợi trăm lần, tưởng tượng ra rất nhiều lời thoại, ví dụ như thầy Tô, thầy cũng tới đây đón Noel sao? Thật trùng hợp. Thầy Tô, hạnh phúc không dễ dàng gì mới có được, thầy nên nắm chắc nó. Thầy Tô, em chỉ là người qua đường, thầy cứ coi như không nhìn thấy. Nhưng đến cuối cùng, thốt ra chỉ là một câu. Tô Mạch, em sai lầm rồi. Thầy chắc chắn là không có lỗi. Thầy rõ ràng là công mới đúng. Thốt ra lời này xong, cô liền hận không thể hung hăng tát cho mình một cái vào cái miệng không biết nói chuyện kia. Phải không? Em nghĩ như vậy sao? Đôi mắt đào hoa của Tô Mạch nhẹ nhàng lướt qua, 7 phần chứa ý cười, 3 phần mang theo chế nhạo. Sao vẻ mặt đó rõ ràng cất giấu tiếng lóng? Là em tự đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Thư nhất thời sợ đến kinh hồn bạt vía. Anh chậm rãi giơ một bàn tay lên giữa không trung, sau đó chậm rãi hướng về phía Lâm Thư. Đó là một bàn tay rất đẹp, trắng như ngọc, thon dài, sạch sẽ, mềm mại, đầu ngón tay ở dưới ánh đèn tràn đầy sự tao nhã. Nhưng Lâm Thư theo bản năng lùi lại hai bước. Đột nhiên, Tô Mặc dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Lâm Thư, hơi nâng lên, cười như không cười. Tiểu thư à, thật không may, nếu như bị người ta nhìn thấy, sau đó em có biết nên làm thế nào không? Làn da truyền đến cảm giác lành lạnh, khiến trong giây phút đó cô có cảm giác rung động rất nhỏ. Nhưng lúc này, khiếp sợ càng lớn thêm, miệng không nói ra lời, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, thân thể cứng ngắc, tùy Tô Mặc định đoạt. Mặc dù Lâm Thư vẫn biết cái thái độ tao nhã lịch sự, tri thư lễ nghĩa kia chẳng qua chỉ là mặt nạ của Tô Mặc mà thôi. Nhưng lúc này thì khi anh ta phô bày ra vẻ mặt tà mị lạnh lẽo, càng làm lộ rõ bản chất sinh vật nguy hiểm của anh ra, cô đột nhiên ý thức được con người Tô Mặc thật ra vừa trồi trụy vừa bạo lực. Rưng rưng gật đầu, tỏ vẻ cô sẽ tuyệt đối trung thành làm bảo vệ trong giữ chỗ bí mật này. Lúc này anh ta mới hài lòng gật đầu, buông lỏng tay ra. Lâm Thư lại một lần nữa chạy trốn trước mặt Tô Mặc. Cô không nên ngồi chầm chõm ở WC quản sống chết của ba người phụ nữ kia. Tốt rồi, khiến cho bản cũng bị liên lụy rồi. Nhìn bóng Lâm Thư hốt hoảng chạy bừa, Hạ Tề vốn dĩ lười biếng đột nhiên bật cười, đưa tay khoác lên vai Tô Mặc, bước tới dựa vào người anh. Cô bé này rất thú gì đó. Tô Mặc chán ghét hất tay anh ta xuống. Học trò của tôi không phải là người năng động. Đột nhiên trong lúc đó, Tô Mặc lại cười chói mắt, khiến cho Hạ Tề cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Thật sự, Hạ Tề cảm thấy lúc anh cười có hơi giống với một con hồ ly đa mưu túc trí. Lâm Thư dựa cả người vào quần ba, nhấp một chút rượu, cho bản thân thêm can đảm, dắt hết óc, nhớ lại tình hình vừa nãy. Thực sự là quỷ súc, ma quỷ súc sinh mà. Lâm Thư vỗ tay một cái, cuối cùng tìm ra một từ ngữ thích hợp để hình dung Tô Mặc. Anh ta chính là quỷ súc lưu manh. Thật con mẹ nó quá khủng bố. Trong ngày lễ Giáng sinh tràn ngập sắc thái lãng mạn, không ngờ lại gặp Tô Mặc. Lâm Thư cảm thấy cuộc sống quả thực là có đầy đủ kinh hỉ.